chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, ở buổi đọc truyện trước, hoạt động của H5 đang có chiều hướng thuận lợi. Cấp trên đánh giá cao vụ gặt hái của H5 và Mỹ Liên ở Vũng Tàu. Nó làm sáng tỏ những âm mưu và thủ đoạn mới của kẻ thù trong thời gian sắp tới. Chúng gấp rút chuẩn bị cho một nước cờ mà chúng cho là quyết định, dùng sức mạnh quân sự ồ ạt, đặc biệt là lục quân và không quân Mỹ, kết hợp với những hoạt động tâm lý chiến. Tại buổi khiêu vũ của sĩ quan Mỹ tại căn cứ không quân Biên Hòa, H5 đã được Phương Đông trao tận tay cuốn phim chụp toàn cảnh sân bay và kho tàng Biên Hòa. Cuốn phim đã nhanh chóng được chuyển lên Trung ương Cục. H5 cũng nhận được một ý khác từ Phương Đông. Cô sẽ phải tiếp cận với người hùng không gian bởi hắn là một đối tượng hấp dẫn. Tên này có quan hệ với Liz. Thế nhưng H5 còn muốn thực hiện một kế hoạch khác nữa, đó là giết chết tên ác quỷ Smith trả thù cho Kiều Hoa. H5 bán tin để cho tên thiếu tá Thi và cho hắn biết cô đang muốn có một khoản tiền 250.000 đồng bằng bất cứ giá nào. Hắn cùng tên Smith tưởng rằng sẽ lừa thêm được một Kiều Hoa nữa vào trong ác quỷ của mình. Liệu H5 có thực hiện thành công kế hoạch trả thù cho Kiều Hoa? Mời các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện hôm nay với giọng đọc Thu Loan. Bạch Yến đưa hai tay ôm lấy ngực. Hai giọt nước mắt ròng ròng chảy trên má. Thiếu tá Thi quay mặt ra cửa sổ. Hắn nghĩ dông tố trong lòng người con gái ngồi trước mặt hắn theo cái logic đồng tiền của hắn. Hắn tin chắc rồi cô này sẽ phải làm theo ý hắn. Và hắn không nghi ngờ một chút nào về sự thúc bách của hoàn cảnh đối với cô ta. Bạch Yến nghĩ khác. Cô xúc động và đau khổ thực sự. Nỗi uất ức, nghẹn ngào làm cô cảm thấy khó thở. Kiều Hoa như đang sống lại bằng da và bằng thịt. Tất cả những cái gì đã xảy đến với người con gái bất hạnh đó đang diễn lại từng chi tiết. Vẫn thằng cố vấn Smith, vẫn thằng thiếu tá Marco, vẫn những thủ đoạn gian dảo. Bạch Yến rùng mình, mặt nóng bừng, xấu hổ trước cái mặt cả bẩn thỉu và trơ trẽn của thằng ác ôn. Ông thiếu tá, hoàn cảnh đang đẩy tôi áp sát chân tường. Các ông lại chỉ cho tôi lối thoát bằng cái cổng buồn hôi thối. Đúng vậy cô Bạch Yến, để thoát ra khỏi chân tường, cái cổng buồn hôi thối đó lại là cánh cửa mở ra một khoảng trời quang đãng. Hơn nữa, sau khi ra khỏi, buồn phủi sạch đi, nào biết ai mới ngoi lên khỏi cổng buồn. Bạch Yến lặng im. Biết bao cành vàng lá ngọc, tên thiếu tá tiếp tục nói, đã đi tới lâu đài và cung điện bằng những cống bùn như vậy. Ông thiếu tá, Bạch Yến nói, tôi còn đủ thời gian để đi con đường không qua chiếc cống bùn hôi thối của các ông. Tạm biệt ông. Thiếu tá Thi vội nói, nếu cuối cùng không kiếm được. Hắn đứng lên nhìn chằm chằm vào Bạch Yến. Hay là cô chê số tiền chưa tương xứng? Các ông đánh giá tôi thế nào? Bạch Yến trả lời, mắt long lanh một cách rất kiêu kỳ. Số tiền 100.000 đồng đó chỉ mới đủ cho tôi sắm lụa lau chân, thưa ông thiếu tá. Thiếu tá Thi bước ra, hắn hiểu ý Bạch Yến. Con bò non, hắn cười lẩm bẩm một mình. Cô ả đòi giá cao hơn. Có khó chi, 250.000 chứ 250 triệu cũng chả khác 100.000. Chẳng qua mặc cả để cô em cho làm thiệt. Bao nhiêu rồi cũng hoàn lại cái túi của thằng chó đều Smith. Hai ngày sau, thiếu tá Thi gặp lại Bạch Yến ở câu lạc bộ hàng không dân sự Tân Sơn Nhất. Chưa vào chuyện thì thằng Smith bước tới. Hắn cúi rạp cái đầu màu đỏ cạch trải mượt chào Bạch Yến. Hắn gọi rượu, nâng cốc chúc sức khỏe cô Bạch Yến kiều diễm. Hắn mời cô hút thuốc. Bạch Yến rút một điếu. Chưa kịp lấy chiếc bật lửa trong sắc thì hắn đã bật chiếc bật lửa của hắn đưa gần miệng Bạch Yến. Cô gái mỉm cười, chúm đôi môi mọng đỏ về phía ngọn lửa. Hai hàng mi cong cong rủ xuống cặp mắt hiền từ. Cô chăm chú châm thuốc và đã nhìn rõ chiếc bật lửa trắng Prince Esper 52 của Nhật trong lòng bàn tay Smith. Bạch Yến ung dung thả khói thuốc. Loại thuốc này hơi nặng đối với tôi. Tôi không nghiện như các ông. Bác sĩ vẫn khuyên tôi nên hút ít. Smith nhún vai, gạt hai tay ra phía trước. Bác sĩ có khi lại là dân nghiện ma túy hơn ai hết. Thuốc lá đối với quân nhân chúng tôi là một nhu cầu để giải sầu, cô Bạch Yến ạ. Giải sầu? Ông cố vấn nói sao? Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa đã đón rước các ông với hoa và những nụ cười. Làm gì có chuyện sầu cho các ông? Tôi muốn nói những lúc ngồi một mình trên những mảnh đất đầy chết chóc. Còn bây giờ, được nói chuyện với cô, tôi lại thấy diễm phúc nhất trên đời. Bạch Yến trở lại câu chuyện thuốc lá. Tôi khuyên ông nên hút vừa phải và đừng nên hút trong phòng kín hoặc là trong xe hơi. Tôi hút thuốc nhưng rất sợ khói thuốc. Có nghĩa là không nên hút thuốc trước mặt cô Bạch Yến. Không hẳn thế, thưa ông. Tôi không ưa những cái nhìn thái quá. Các ông không nên giải sầu bằng cách biến mình thành những ống khói làm người ta phải chảy nước mắt. Nhất là những đôi mắt đẹp mê hồn như đôi mắt của cô Bạch Yến. Kẻ nào làm những đôi mắt đó chảy nước mắt là kẻ có tội. Tôi sẽ không hút thuốc lá trước mặt cô nếu cô chưa cho phép. Giọng lưỡi một con quỷ. H5 nghĩ thầm, cố nén lòng căm thù muốn ném mẩu thuốc lá vào sữa cái mồm sói của hắn. Chính nó đã làm chảy nước mắt bao nhiêu thiếu nữ. Cô trả lời lạnh lùng. Cảm ơn. Và cô quẳng điếu thuốc lá cháy dở vào chiếc gạt tàn trước mặt hắn. Tôi không bao giờ quên được buổi khiêu vũ ở Biên Hòa. Nó sẽ là kỷ niệm sâu sắc trong cuộc đời ít may mắn của tôi. Tôi hy vọng sẽ có được một dịp khác. Ông hãy cầu Chúa đi, Bạch Yến đáp. Smith đứng dậy. Hắn ngoan ngoãn làm dấu. Hắn bước ra ngoài. Còn lại Bạch Yến và Thiếu tá Thi. Ông Smith cho rằng cô là một sản phẩm vô giá của Thượng Đế. Thiếu tá Thi nói. Vì vậy ông ta thỏa thuận trả cô gấp đôi số tiền đã nói hôm xưa, 200.000. Bạch Yến rầu rầu nói. Các ông đẩy tôi vào một hoàn cảnh không còn lối thoát. Nhưng tôi thà chết chứ không chịu nhận lời nếu những yêu cầu của tôi không được thỏa mãn. Thiếu tá Thi hau hau mắt, cười hí hửng. Cô cứ cho hay những yêu cầu. Tôi cần 250.000 đồng và không thể thiếu 1 cm. Trong vòng 3 ngày nữa, không thiếu 1 cm. Tôi nhắc lại, thưa ông thiếu tá. Nếu ông Smith chấp nhận như vậy, thì chiều mốt vào khoảng 8 giờ tại một snack bar nào đó, có thể chọn Lovely Bar. Tôi sẽ vui lòng khiêu vũ với ông ta. Và ông ta phải trao trước cho tôi 50.000 đồng. Còn lại 200.000 đồng. Ông ta sẽ đưa nốt trong đêm sau. Tại phòng riêng ông ta ở khách sạn. Tất nhiên, Bạch Yến cố nén xúc động. Cô cảm thấy má mình đỏ rừng rực. Ông ta sẽ đến đây rước tôi tới chỗ ông ta vào lúc 7 giờ 30 phút tối. Thiếu tá Thi cười danh mãnh, cặp mắt sắc sảo của y lướt từ đầu đến chân Bạch Yến. Đúng như tôi đã nói với cô trong bữa đầu, cái gì phải xảy ra sẽ xảy ra. Tôi tin chắc ngài cố vấn Smith hào hoa sẽ thỏa mãn yêu cầu của cô Bạch Yến kiều diễm. Còn về phần ông thiếu tá tốt bụng. Bạch Yến cười châm biếm. Tôi sẽ trả quên ông miễn là ông giữ hoàn toàn bí mật mọi quan hệ giữa tôi và ông Smith. Chỉ có giữ bí mật bảo đảm danh dự cho tôi mới ưng thuận được. Khỏi phải lo, tôi lấy danh dự nhà võ gia để thề độc với cô. Thế là ngã ngũ, Bạch Yến vội vã ra khỏi câu lạc bộ sân bay. Chiếc Simca do TK1 lái mở cửa đón Bạch Yến. Anh đưa mắt nhìn H5, lặng lặng cho xe nổ máy. Cuộc dàn xếp đã xong xuôi? TK hỏi. Dạ, xong được một việc. H5 khẽ trả lời. Xong hay mới chỉ bắt đầu? Xong một việc để khởi đầu một việc khác. Và cái việc khác này mới là cái đụng đầu giữa cái may và cái rủi. Khỏi phải lo cho em. Anh Dũng, H5 gọi tên hồi nhỏ của anh. Em không phiêu lưu đâu. Sẽ không có việc gì không hay xảy ra cho em cả. TK1 bắt gặp cặp mắt nhìn mình, hiền từ và dịu dàng như mắt một người mẹ. Chuẩn bị cho em chiếc bật lửa đặc biệt chưa anh? Có rồi, đảm bảo rất chính xác. Đúng như hệt cái của Smith. Y hệt Prince Esper 52. Nhưng đặt giả thiết hắn thoát chết hoặc chỉ bị thương, hắn sẽ y hẹn tới rước cô Bạch Yến. Và lúc đó, hắn chẳng phải chỉ để thực thi cái hợp đồng đã thỏa thuận. H5 đỏ mặt, cười sung sướng. Em càng an tâm khi nghe anh đặt ra nhiều giả thiết về những trường hợp xấu nhất có thể xảy đến, vì em tin rằng đã có giả thiết thì có biện pháp đối phó, và anh đã nghĩ cả cho em những điều đó. Im lặng, chiếc Simca bật hai luồng sáng trắng vùn vụt lao nhanh trên đường công lý. Vụ đốc luật thế nào anh? H5 hỏi, phá tan bầu không khí im lặng. Sao lão ta lại niềm nở mời Mỹ Liên và em tới thăm ít bữa sau ngày gặp lão ở Vũng Tàu? Có thể lão cũng đặt vấn đề nghi vấn và muốn dò dấu vết Mỹ Trinh. Có lẽ đúng. H5 gật gật đầu tán thành điều phán đoán đó của TK1. Cặp mắt đăm chiêu, cô khẽ cúi xuống, nhớ lại bữa lão tiếp tại nhà riêng. Bây giờ em mới nhận rõ hơn lời lão nói, và em bữa đó không phải chỉ là một lời nói bâng quơ. Lão tiếp rất lịch sự và săn đón em một cách khá đặc biệt. Lão ra tận hành lang rước khách. Lão bắt tay liên trước rồi mới tới lượt em. Lão cầm tay em hồi lâu, ngó em qua cặp kiếng đen của lão và nói: mới gặp cháu mấy lần mà bác có cảm giác như đã quen cháu từ lâu. Lão ngập ngừng một lát rồi biểu: có thể do tuổi tác, bác đã lầm cháu với một người vẽ trong tranh. Em trả lời lão thế nào? TK1 cười hỏi H5, sao không biểu lão, cháu không ở trong tranh, mà ở trong tấm hình đã chụp đó. Em trả lời lão, cháu chưa bao giờ được hân hạnh làm người vẽ trong tranh. Và em ngó thẳng qua đôi kiếng đen vào mắt lão. Lão gật gù, hai má sệ hẳn xuống, xếp thành nếp nhăn dưới cằm như một chiếc ví đầm. H5 cất tiếng cười. Con thú đã đánh hơi sẽ chẳng chịu tha mùi, lão có rất nhiều tham vọng. Xử trí thế nào anh? H5 lo lắng hỏi. Lão đã nhận lời mời của Phương Đông chiều mai tới dự một bữa cơm Bắc ở ngoại ô thành phố. TK1 cười khoái chí. Một bữa cơm Bắc thật sự, nhưng không phải trong quán ăn nổi tiếng như lão đinh ninh. Ban tiếp tân đã chuẩn bị 6 ngày rượu thịt để khoản đãi lão trong suốt cuộc hành trình. Chúng ta cần lão giúp chứng minh luận thuyết bàn tay nhung của lão và mưu kế tam tuyên của Cố Đại Bắc. Lão sẽ có dịp được gặp lại cô tiểu thơ Bạch Yến và sẽ nhận ra đó là một người con gái có thật chứ không phải là một thiếu nữ vẽ trong tranh. TK1 nói, mắt vẫn ngó thẳng phía trước, vẻ tinh khô. Bạch Yến mồm mỉm cười hỏi tiếp. Chỉ giúp có đốc luật, sao không cố giúp cả Abu Tăng? Anh ta cũng là một tín đồ trung thành của thuyết tâm lý chiến, thuộc lầu cả pho sách của lục quân Hoa Kỳ. Chính bởi thuộc lầu như vậy, nên anh ta được vời vào một việc quan trọng khác. TK1 nói trêu chọc. Tiểu thơ Bạch Yến cần anh ta làm vệ sĩ số 1. H5 lặng thinh, cặp môi đỏ óng ánh dưới ánh đèn thành phố loang loáng lướt qua tấm kính, đang chúm chím mím lại, ghim một nụ cười. Cô muốn nói một câu gì trêu lại anh rồi lại thôi. Vừa đến chỗ thả Bạch Yến xuống, xe từ từ dừng sát hè phố trước cổng một ngôi nhà lầu. H5 cười danh mãnh, mở cửa xe, còn ngoái cổ vào như dặn với anh lái xe một điều gì. Cô Bạch Yến chỉ cần có anh vệ sĩ số 2. Cô nói rất nhỏ, nhưng anh Tài chẳng để lọt một chữ nào. Thế mà cửa xe sập mạnh vào, anh lại hầu như không nghe thấy. Niềm sung sướng gần như luyến tiếc đọng lại trong đôi mắt sáng ngời ngợi của anh. Mất bản kế hoạch hậu chiến, sau những phút bàng hoàng, đốc luật lục trong trí nhớ của lão, các mối quan hệ có thể đặt vấn đề nghi vấn. Lão suy nghĩ về vị thương gia trẻ tuổi và cô gái quý phái mà lão đang phải tiến hành cuộc giải phẫu, nói theo danh từ riêng của lão. Chuyện Mỹ Lệ ngờ ngợ Bạch Yến là Mỹ Trinh lọt tới tai lão, nên cô ta lập tức được đặt vào hồ sơ phẫu thuật khẩn cấp của lão. Lão lấy cuốn album của gia đình cả tái, dùng kính lúp xem xét kỹ từng bức ảnh cô Mỹ Trinh. Lão cố hình dung lại người con gái quý phái mà lão đã gặp trực tiếp sau lần gặp ở biệt thự Mỹ Lệ ngoài Vũng Tàu. Tối nay Phương Đông mời lão sẽ không bỏ lỡ dịp này, tiếp tục thăm dò người con gái đó theo những thủ thuật riêng mà lão vẫn tự đánh giá mình rất cao. Lão chủ trương giữ bí mật cả với Mỹ Quốc. Còn bé tuyệt trần, lão tấm tắc khen người con gái trong tấm hình trước mặt lão. Có những dáng dấp của Bạch Yến, nhưng chưa chắc hai đứa đã là một. Những thiếu nữ xinh đẹp thường có những nét trùng hợp. Lão suy nghĩ và kết luận, một đối tượng hấp dẫn không thể bỏ qua. Với người thương gia trẻ, lanh lợi và có biệt thự ở Cannes, Pháp, người ta không hiểu lão đã có quan hệ đầu tiên như thế nào. Lão cho anh ta là một con người bí ẩn, biết rất sâu gia đình lão, cho lão tin tức về một số người thân của lão còn mắc kẹt trong vùng cộng sản và đã từng giúp lão đánh đổ nhiều đối thủ sừng sỏ trong những áp phe kinh doanh kinh tế và kinh doanh chính trị phức tạp. Hành vi của con người đó đã buộc lão nhiều đêm suy nghĩ và càng suy nghĩ sau khi mất bản kế hoạch hậu chiến. Anh ta là ai? Người của CIA ngầm theo dõi mình hay là của Anh, Pháp, Nhật Bản? Của một phái đối lập hay hơn nữa, một tình báo Việt Cộng? Lão cảm thấy phải sử dụng bộ máy của lão, thẩm tra và đưa gấp vào phòng phẫu thuật người bạn có hành tung bí mật này. Trước mắt, lão phải lo làm sao lấy lại được bản kế hoạch hậu chiến. Nó chứa đựng bao nhiêu mưu sâu diệu kế xâm nhập vào vùng đất thánh của đối phương. Đốc luật sững sờ trước một bức thư lạ mà lão mới nhận được cách đây hơn nửa giờ. Thư ngắn như một bức điện nhưng bao hàm bao nhiêu điều hệ trọng có thể giúp lão làm sáng tỏ những điều còn nghi vấn. Lão lẩm nhẩm đọc lại, có thể đã đến lần thứ năm. Thưa cụ đốc, tôi xin chia sẻ với cụ về mối nguy hiểm do việc để lọt mất bản kế hoạch hậu chiến mà ngài đại sứ Cabotlot đã đích thân trao cho cụ. Ai lấy và làm cách nào để lấy lại? Tôi muốn được giúp cụ làm sáng tỏ những con người bí ẩn mà cụ đang quyết định đưa vô phòng mổ của cụ. Việc lấy lại bản kế hoạch chiến lược này hoàn toàn có đủ khả năng thực hiện được. Tất nhiên, thưa cụ, cái điều kiện duy nhất là sự thỏa thuận trên cơ sở cụ và tôi đều có lợi. Tôi sẽ rất sung sướng được cụ ban cho ân huệ, phụng sự cụ và xin hầu tiếp cụ vào hồi 10 giờ 30 phút tối nay tại vũ trường Ascensel. Ký tên F. Đốc luật thừa biết là ai? Một thằng láu cá, thằng Francois. Lão lẩm bẩm. Hắn vừa dọa mình, vừa tâng bốc mình để đòi trả giá cao. Được, sẽ đến lượt tao cạo cái gáy của mày. Lão bỏ cặp kính xuống rồi lại đeo lên. Lão biết, lão không thể nào khước từ. Bằng bất cứ giá nào, lão cũng phải lấy lại được bản kế hoạch hậu chiến và trừng phạt kẻ lấy cắp. Chuông điện xéo, lính hầu báo cho lão vị khách quen đã tới. Lão bước ra hành lang, theo sau là tên vệ sĩ tin cẩn nhất, có khuôn mặt vuông chữ điền, một thân hình vạm vỡ, xăm hình đầu con đại bàng trên cánh tay trái lằn thịt của hắn. Đốc luật dáng đi chậm chạp, không phải vì sức nặng của tuổi tác đè lên lưng lão mới hơn 50 một chút. Đó là thói quen mà lão cho là cần thiết đối với một chính khách lão luyện. Sự chậm chạp giúp cho sự chọn lọc của tư duy, tránh được những hành động sốc nổi hoặc những câu buột miệng bất lợi. Lão luôn luôn kiểm nghiệm mình theo cái phương châm xử thế như vậy. Lão đã nhiều lần nhắc nhở Mỹ Quốc, dè chừng những sơ hở do tuổi đời chưa chín chắn của cậu ta. Ban ngày, lão đeo cặp kính đen ngay cả trong khi tiếp khách. Lão lý luận, đôi mắt giúp cho mình nhìn thấu kẻ ngồi trước mặt, nhưng cũng dễ phản bội mình. Đó là những chiếc gương phản chiếu trung thực tình cảm và những gì khối óc đang cảm thụ, suy nghĩ và mưu toan. Ban đêm, không đeo được kính đen, lão nhìn thẳng vào mắt người cần quan sát, nhưng lại vờ quay đi khi đứng trước một vấn đề mà lão cảm thấy người ta muốn dò xét mình. Đốc luật lau cặp kính đen, móc ngay ngắn đôi càng to bản vào hai cái vành tai, chậm rãi bước xuống bậc tam cấp. Vừa lúc một chiếc xe du lịch sang trọng xịt tới, đậu bên cây hoa giấy xum xuê những chùm hoa đỏ chói. Lão đã có dịp giới thiệu với Phương Đông vì sao lại thích loại hoa đó. Lão ngoẹo đầu, ngó mắt vị khách và nói, tôi bẩm sanh ra đã có máu cách mệnh nên tôi ưng màu đỏ. Phương Đông cười bảo lão, tôi nghe nói ngài đại sứ Hoa Kỳ cũng ưng màu đỏ như bác. Không ngờ bông hoa đỏ lại là nơi gặp gỡ của những tư tưởng lớn. Lão gật gù, không tỏ sự tán đồng hay phản đối. Lão bắt tay Phương Đông khi anh vừa trên xe bước xuống. Anh tươi cười nói. Tôi ưng đậu xe dưới bóng cây hoa đỏ để lây màu cách mệnh của bác. Cũng như mọi lần, Đốc Luật lại gật gù, không tỏ hẳn sự đồng tình hay phản đối. Lão xoay người một cách chậm chạp, mời khách vào nhà. Lão bước từng bước, khoan thai và chững chạc như bước đi của một con mèo. Nửa giờ sau họ đi ra, Đốc Luật đi xe riêng của lão cùng với tên vệ sĩ lực lưỡng. Lão không mang theo con gái. Cô ta có việc của cô ta. Hiếm có một ông bố chiều con như vậy. Lão không xâm phạm vào việc riêng của ả. Lão tự tay lái lấy. Chiếc Mercedes của lão mới chạy trên 2.000 cây số, còn mới gần như nguyên vẹn. Nó rú ga như tiếng nhạc. Nó lao lên phía trước như mũi tên. Nó phóng 160 cây số một giờ mà cứ êm ái như ru. Đốc Luật giới thiệu với bạn chiếc xe mới sắm đó của lão. Lão mời Phương Đông cùng ngồi với lão, để xe của anh cho người lái xe của lão lái. Phương Đông từ chối khéo. Anh bảo chiếc Renault của anh chẳng chịu thua Mercedes và tự mình lái lấy. Hai xe nối đuôi nhau chạy ra ngoại ô thành phố. Vừa qua một trạm kiểm soát không đầy 3 km, bỗng một tốp cảnh sát tuần tra chặn hai chiếc xe dừng lại. Chuyện xảy đến không đầy 15 phút. Xe Mercedes chúi vào một bãi cây rồi im bặt. Người lái nó không còn là Đốc Luật mà lại là Phương Đông. Anh ra khỏi xe Mercedes, nhét sâu vào túi áo trong bức thư của F gửi Đốc Luật mà người cảnh sát vừa tước của lão và trao cho anh. Anh trở lại chiếc Renault màu huy sáng của mình, cho quay mũi về thành phố. Đốc Luật và tên vệ sĩ của lão đi giữa vòng vây của toán cảnh sát tuần tra. Một chiếc đò đón sẵn, ao ao trước mặt họ, tiếng sóng dữ dội của con sông Đồng Nai. Gần 11 giờ khuya, vũ trường Akansien vẫn quay tiết trong cơn lốc điên loạn của tiếng nhạc ra. Một anh chàng rất bành trai, không tham gia vào vòng nhảy, ngồi tách ra trong một căn phòng thuê riêng. Bộ râu cắt xén công phu và đặc biệt là một nốt ruồi đen trên sống mũi nổi bật trên nước da hồng hào tươi đẹp của anh ta. Thỉnh thoảng, anh ta liếc đồng hồ như đang chờ một người bạn hay một tình nhân. Ông François, một tiếng gọi khẽ của một người bận áo sơ mi caro từ xa đi lại. Chàng thanh niên kinh ngạc. Xin lỗi, ông là ai? Tôi phải xin lỗi ông trước khi ông xin lỗi tôi mới phải. Vì tôi đã phạm vào cái tên thiệt của cô, François, một cái tên đàn bà của một người đàn ông. Tôi chưa biết ông. Người lạ mặt mặc áo caro trở lại vẻ nghiêm nghị. Tôi xin phép được tự giới thiệu. Tôi là đặc phái viên của cụ Đốc, người được cụ ủy thác cho đến xin lỗi ông vì đã lỡ hẹn và cử tôi đến thay mặt. Có gì làm bằng chứng? Tôi chưa lần nào gặp ông. Hơn nữa, ông nói cụ Đốc nào nhỉ? Người lạ mặt rút ví, chìa bức thư của F đã gửi cho Đốc Luật. Ông đã có thể tin được chưa, thưa ông? François nhìn như đâm thẳng vào đáy mắt người lạ mặt, rồi bỗng cười phá. Được, ta vào chuyện. Sao cụ Đốc không tới? Cụ bị mệt do tuổi đã nhiều và hơi quá chén bữa tối. Cụ dặn tôi thưa với ông như vậy và ủy cho tôi ngã giá với ông. 8 giờ sáng mai, ông lại nhà cụ Đốc. Ông sẽ nhận số tiền mặt mà ông và tôi thỏa thuận tối nay. Vậy thì ta vào đề. Ông hãy cho hay những yêu cầu của cụ Đốc. Bản kế hoạch hậu chiến hiện ở đâu và tung tích những kẻ đã lấy cắp. Ông thừa hiểu điều đó. Ông François R, người lạ mặt kéo dài chữ giờ. Cụ Đốc cần những tin đó. Còn tôi thì cần 1.000 đô la theo kiểu tay trao tay. Nhưng nếu những điều ông cung cấp lại là những điều mà cụ Đốc đã rõ. Không, nhất định không. Lấy chi làm bằng chứng? Ông hãy biên tên người cụ Đốc nghi vấn, còn tôi viết tên người tôi khẳng định và ký tắt một sao kèo, không tiết lộ bí mật với bất cứ một người nào khác. Được. Họ viết vào tấm bưu thiếp rồi trao cho nhau. François cầm lên coi, cười sặc sụa rung rung cả hàm râu. Cụ Đốc ngờ cho vị con trai ngài nghị sĩ thượng viện, tình nhân nàng ca sĩ Mỹ Liên. Còn ông ngờ cho Bạch Yến, một cô gái quý phái đã từng tiết lộ với cháu cụ Đốc về những hành vi thân cộng của con trai ông nghị thượng viện. Không có một trọng tài nào ở đây để quyết định ông hay tôi đúng. Có đấy, François càng cười lớn. Trước hết, tôi hẵng chứng minh cái sai của cụ Đốc và của ông. François đảo mắt ra bốn phía, móc túi, lấy cặp kính trắng đeo lên và gỡ bộ râu giả xuống. Hắn lại hiện thành công tử Hoàng Phương, trẻ trung và tuấn tú. Ông có căn cứ để kết luận cái sai lầm của ông rồi chứ, thưa ông? Vị con trai ngài thượng nghị sĩ mà ông nghi vấn đang ngồi trước mặt ông. François cười khoái trá, hạ cặp kính che khuất nốt ruồi trên sống mũi xuống và đeo lại bộ râu giả. Tôi sẽ cho cụ đốc biết cụ thể về con chim yến trắng sau khi tôi và cụ đã cam kết với nhau về những điều khoản ghi trong bản sao kèo chính thức. Tôi muốn phối hiệp với cụ đốc thực thi một kế hoạch thẩm tra quy mô, sau đó sẽ tường trình lên ngài cố vấn an ninh quốc gia. Công phát hiện này lớn hơn công một chiến dịch. Đây là thời cơ rất thuận lợi cho cụ đốc làm ăn, kéo một mẻ vó đầy cá quý. Số tiền 1.000 đô la trả cho tôi trước chỉ là một số tiền lót dạ so với số tiền mà cơ quan an ninh quốc gia sẽ thưởng cho cụ đốc và tôi sau này. Người lạ mặt gật gật đầu hỏi, ông có những chứng minh gì cụ thể về Bạch Yến? Ông có thể nói rõ hơn để tôi thưa lại với cụ đốc. Tôi chưa thể nói hết với ông, nhưng tôi hứa sẽ không giấu một điều gì với cụ đốc. Tôi cho rằng đây là một kiểu công ty, trong đó tôi chạy hàng, còn cụ đốc bỏ vốn. Bạch Yến là một nguồn hàng mà Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ đang tìm kiếm. Tôi nghĩ bước đầu thưa với ông phái viên như vậy là đã quá đủ rồi. Họ gật đầu ký tắt một bản sao kèo và chạm cốc với nhau. François quyết phen này thực hiện sự phản chắc ngầm lời cam kết với người giải phóng đã cứu hắn. Hắn nghĩ công lớn lập được sẽ xóa hẳn tội xưa và kiếm món lời cách dù. Kể từ ngày bị đoạt mất cuốn sổ bí mật của tên mật vụ 4N, sống trong niềm lo âu và thấp thỏm, đến bây giờ hắn mới thấy thật sự yên lòng. Hắn thôi không chửi thầm nữ thần Phóc Tuyên nữa, mà lại đội ơn nữ thần đã thay cái rủi ngày nọ bằng cái may hôm nay. Hắn triết lý, đời là gì là một chuỗi những bất ngờ. Bất ngờ, François sẽ lại chửi thần Phóc Tuyên hay lại chứng minh cái triết lý này của hắn? Nếu hắn biết rằng kẻ lạ mặt vừa nói với hắn kia chẳng phải phái viên của cụ đốc mà lại là phái viên của Phương Đông. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Bông Hồng Nhung của nhà văn Trần Việt, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.